10 năm thanh xuân, Thẩm Kiều cùng bạn trai vượt qua bao khó khăn. Ngày cưới cận kề, chồng sắp cưới lại nói với cô chỉ là một người thay thế. Bạn thân cô mới là tình yêu chân chính của anh ta. Thẩm Kiều nở nụ cười. Người đàn ông này bị mù từ lúc nào thế? Xem cô xử lý anh ta và ả bạn thân kia như thế nào. Câu chuyện tình yêu và mặt chồng sắp cưới và ả bạn thân trà xanh hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tìm chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Hôm nay thử áo cưới, Từ Đạo tỏ vẻ phải nói chuyện với cô. Sau khi cô thử đồ xong còn phải tham gia một bữa tiệc, thời gian còn eo hẹp hơn cả bánh răng. Nhưng dáng vẻ nóng lòng muốn nói chuyện của anh ta, Thẩm Kiều gật đầu đồng ý. Hai người bọn họ đến một quán cà phê bên cạnh tiệm áo cưới. Chuyện đến nước này anh cũng không còn giấu em gì nữa. Thẩm Kiều, người anh yêu không phải là em. Lời này của Từ Đạo khiến cô giật mình, hủy hôn trước khi cưới. Người anh ta yêu không phải là cô, vậy chắc chắn là người khác. Thẩm Kiều theo bản năng hỏi một câu, cô ấy là ai? Thấy cô hỏi câu này, Từ Đạo vô cùng hối tiếc. Người anh yêu là Tinh Tinh. Lúc đầu anh theo đuổi em cũng vì em có nụ cười rất giống Tinh Tinh. Đáng tiếc khi đó anh vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của bản thân. Bây giờ anh mới biết được, trước đây lúc nhà anh gặp chuyện không may, là cô ấy bảo người trong nhà âm thầm giúp đỡ anh đi học. Đều do anh biết quá muộn. Thẩm Kiều rũ mắt, khuấy ly cà phê và nói, nên anh muốn trả ơn. Không hoàn toàn là vậy, là anh đã hiểu rõ trái tim mình. Tinh Tinh mới là người phù hợp nhất với anh. Em quá mạnh mẽ, anh vẫn thích dịu dàng một chút. Em sẽ chúc phúc cho bọn anh đúng không? Từ Đạo nhìn cô, ánh mắt lại còn đầy mong chờ. Thẩm Kiều nở nụ cười, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Cà phê này có đẳng cấp quá thấp, giống như ánh mắt của Từ Đạo vậy. Tất nhiên. Thẩm Kiều nhíu mày, nụ cười nhạt nơi khóe môi càng sâu. Chia tay nên có chút ẩm mỹ của việc chia tay, huống hồ trước giờ cô luôn là một người thích náo nhiệt. Từ nhỏ ba cô đã nói cho cô biết, con gái nên học chút thuật phòng thân để bảo vệ mình. Đừng thấy cô gầy, sức của cô không hề yếu. Nói đến quyền anh chỉ với khung xương của Từ Đạo, không phải là đối thủ của cô. Hôm nay đã định sẵn là Từ Đạo đứng đi vào, nằm đi ra. Có ba nguyên nhân. Một, anh ta vừa mới lãng phí thời gian của cô, hại cô lỡ hợp đồng lớn của công ty. Hai, anh ta lãng phí 10 năm thanh xuân của cô, đùa giỡn với con chó mù lòa là anh ta. Ba, là điều cô thất vọng nhất. 10 năm trước khi nhà họ Từ gặp chuyện, người âm thầm giúp đỡ anh ta đi học là ba mẹ cô. Cô hiện lành muốn giữ lại lòng tự trọng cho anh ta, nên mới lấy danh nghĩa của Chu Tinh để giúp đỡ. Không ngờ là Chu Tinh dám nhận, anh ta dám tin. Thẩm Kiều đấm bên trái một cái, bên phải một quyền, cho anh ta 365 lời chúc phúc. Đã lâu lắm rồi chưa đánh thoải mái như vậy, thật sự cô rất thỏa mãn. Ông chủ quán cà phê còn hoảng sợ, trực tiếp báo cảnh sát. Sau khi vào đồn cảnh sát, Từ Đạo kêu cha gọi mẹ. Anh ta chưa từng bị ai đánh như vậy. Hơn nữa đối phương còn là một người phụ nữ. Từ Đạo kêu gào chắc chắn sẽ không để cho cô sống thoải mái. Trái lại Thẩm Kiều rất bình tĩnh. Trước khi ra tay cô đã đoán trước được kết quả như thế này. Cô chờ đấy, tôi sẽ gọi cậu đến. Cô nhất định đẹp mặt. Cậu của Từ Đạo, cô Viễn Chi. Cô Viễn Chi chỉ lớn hơn Từ Đạo 5 tuổi. Nhưng vì vai vế nên anh ta chỉ có thể mở miệng gọi cậu. Cô cũng gọi cậu theo anh ta 10 năm. Trước đây khi nhà Từ Đạo gặp chuyện, làm ăn thất bại thảm hại, cô Viễn Chi dùng sức mình cứu lấy việc làm ăn của cả nhà họ Từ, là ân nhân lớn của nhà họ Từ, cũng chính là người mà Từ Đạo kính nể nhất. Thật sự là một nhân vật ghê gớm. Lại nói tiếp, lần đầu tiên khi cô biết đến cô Viễn Chi chính là vào cấp 2. Anh ta đã từng dạy phụ đạo số học cho cô. Thật ra gương mặt của Từ Đạo cực kỳ giống cô Viễn Chi. Rất nhanh, cô Viễn Chi mặc một bộ đồ tê đen xuất hiện. Anh cao lớn, gương mặt lại hại nước hại dân, nhất là đôi gọng kính vàng trên sống mũi kia, che đi đôi mắt đào hoa khiến người khác hồn siêu phách lạc, nhìn cười như không cười, nhã nhặn lại bại hoại. Cậu, cuối cùng cậu cũng đã đến, cô ta dám đánh cháu, chẳng qua là cháu đá cô ta mà thôi. Sau khi Từ Đạo thấy cô Viễn Chi thì cứ như là đã chịu ấm ức ngập trời vậy. Mắt mũi sưng bầm khóc thảm thiết, dáng vẻ bẩn thỉu này khiến cho cô hận không thể đánh lại một trận. Ánh mắt của cô thực sự kém vậy sao? Một giây sau, cô Viễn Chi không hề để ý đến Từ Đạo mà nhìn vào cô. Không sao chứ? Anh ta hỏi cô sao? Cậu xem cháu đã biến thành gì rồi, sao có thể không sao được? Không đợi cô mở miệng, Từ Đạo chỉ vào cái đầu đã bị đánh đến chấn động, còn cả gương mặt sặc sỡ ẩm mỹ. Phì, nhưng mà hiện giờ cơ mặt của anh ta đã không điều khiển được. Lúc nói quá lớn, vẻ mặt quá buồn cười, nhất thời cô không nhịn được. Thẩm Kiều, khinh người quá đáng, mẹ nó quá khinh người rồi. Tên ngốc lớn xác Từ Đạo này thấy cứu tinh đến, tâm trạng lập tức trở nên kích động. Lúc nói chuyện ánh mắt đầy nước mắt vui mừng, xoay nắm đấm về phía cô. Thẩm Kiều vững vàng né tránh, không ngờ là có người trước cô một bước, gạt bàn tay anh ta sang chỗ khác. Là cô Viễn Chi. Một giây sau, cô Viễn Chi mắng. Còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Cậu, sao cậu lại túm tay cháu? Thấy cháu bị đánh đến mức nào chưa? Từ Đạo ôm đầu kêu lớn, có hơi buồn cười. Thẩm Kiều nhìn cô Viễn Chi, ánh mắt trầm xuống. Anh ta chính là chỗ dựa vững chắc của Từ Đạo. Lúc vừa tốt nghiệp, ba cô để cô đến nhà họ Cố thực tập. Thật ra muốn trong lúc đó ăn cắp một chút bí mật thương nghiệp, tiện thể làm một chút chuyện đào góc tường. Anh ta đã dẫn dắt cô một thời gian. Mấy tháng sau cô quyết đoán bỏ chạy, anh ta quá tàn bạo. Đàm phán làm ăn, vài ba câu đã chém đối phương không còn manh giáp. Thẩm Kiều sợ có một ngày thân phận bại lộ thì ngay cả xương cốt cũng không còn. Cô Viễn Chi lạnh lùng lướt qua Từ Đạo, ánh mắt nhìn cô và nói. Đã xảy ra chuyện gì? Lần này cô cảm nhận được Từ Đạo càng nôn nóng. Cậu, không phải cháu nói là cháu đá cô ta sao? Chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy, ai biết cô ta lại... Không đợi Từ Đạo nói xong, Thẩm Kiều lập tức ý nhiều lời ít mà ngắt lời nói. Anh ta ngoại tình với Chu Tinh. Thẩm Kiều không nhớ được Từ Đạo biến mất trước mặt cô như thế nào. Chỉ mơ màng nghe thấy tiếng kêu rên của anh ta. Từ Đạo bị đánh trong đồn cảnh sát, được đi đến bệnh viện. Cảnh sát cũng không can thiệp được, bởi vì cậu của người ta lên tiếng, nói đây là dạy dỗ con cháu chứ không phải là đánh nhau. Nửa tiếng sau, cô Viễn Chi vẫn mặc đồ vét nghiêm chỉnh, không thể nhận ra là vừa mạnh mẽ đánh Từ Đạo no đòn. Tôi đưa em về. Quả nhiên là người một nhà nhã nhặn bại hoại, rất biết giả vờ. Ngồi trong xe của cô Viễn Chi, cô cố gắng không ngứa nẹo, dù sao cô cũng vừa đánh cháu người ta xong. Chuyện ngày hôm nay... Cô Viễn Chi sát lại, thắt dây an toàn cho cô. Thẩm Kiều nuốt một ngụm nước bọt. Anh đang muốn truy cứu trách nhiệm sao? Hay là đang moi tin? Trong lòng cô đang tính toán nên làm gì vào lúc này với tốc độ ánh sáng, đã nghe được tiếng của cô Viễn Chi vang lên trên đầu cô. Đánh tốt lắm. Cạch, dây an toàn được thắt. Sau đó anh dẫm chân ga, xe chạy đi. Chỉ vậy thôi? Thẩm Kiều ngạc nhiên. Trên đường đi không nói gì với nhau. Thẩm Kiều liếc trộm gò má của cô Viễn Chi, vẫn nhã nhặn bại hoại, thành thục ổn trọng như vậy. Sợ là Từ Đạo là cháu giả rồi, không hề giống người cậu này chút nào. Cuối cùng xe cũng đỗ trước lầu nhà cô. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn chủ tịch Cố, hẹn gặp lại. Trong lúc cô chuẩn bị xuống xe, cô Viễn Chi cầm lấy cổ tay cô. Cô ngẩn ra, chỉ thấy anh dò hỏi. Tay còn đau không? Quả thật là có hơi đau. Vừa rồi trên đường đi cô xoa bóp không ít lần. Cũng không phải là xương của Từ Đạo cứng, mà là cô ra tay độc ác nhất từ trước đến nay. Chỉ là không ngờ cô Viễn Chi lại thân thiết như vậy, còn quan tâm nữa. Không sao, xin lỗi, hôm nay đã gây phiền phức cho ngài rồi. Thẩm Kiều khách sáo nói một câu. Ai ngờ cô Viễn Chi lại đặc biệt nghiêm túc nói. Trưởng bối dạy dỗ con cháu là đúng, nó đáng đời. Giọng nói của cô Viễn Chi cực kỳ êm tai, mà sự hoang mang trong lòng cô lại mở rộng. Cô Viễn Chi là cậu của Từ Đạo, là trưởng bối, câu này không sai. Nhưng mà cô không phải mà. Cô dạy dỗ Từ Đạo, sao lại biến thành trưởng bối dạy dỗ con cháu chứ? Không để cô suy nghĩ nhiều, cô Viễn Chi buông cổ tay cô ra. Cô vẫy tay chào anh quay về nhà. Sau khi rửa mặt xong thì lăn lộn trên giường khó ngủ. Sau khi trưởng thành, cô đã rời khỏi nhà ở một mình. Rất ít chuyện có thể khiến cho cô mất ngủ. Hôm nay hẳn là ở mức nghiêm trọng nhất. Thiệp mời lễ cưới đã phát rồi, thời gian định sẵn là mùng 1 tháng sau. Một khi hủy bỏ thì nhà cô ắt sẽ trở thành trò cười của nhà người khác. Quan trọng hơn chính là sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty. Vậy thì huyết áp của ba cô sẽ lại tăng vọt. Thời gian kết hôn không thể thay đổi, nhưng mà không ai nói không thể đổi chú rể mà. Cô cần một người đàn ông, một người đàn ông có thể nắm bắt được. Nếu như có thể có vẻ ngoài đẹp, vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ vậy, ngày tiếp theo, cô tiêu nhiều tiền đến một hội xem mắt cấp tốc chuẩn VIP, để một ekip chuyên nghiệp giúp cô tìm một đối tượng phù hợp. Trong một thời gian ngắn ngủi, trong thời gian định sẵn, Thẩm Kiều gặp ít nhất 10 người đàn ông. Đáng tiếc, không quá mỡ thì quá hung dữ. Khó khăn lắm mới đến người cuối cùng, cô đã suýt không nhịn nổi. Đối phương đến đúng giờ, dáng vẻ cũng được xem là đẹp trai. Tâm trạng tích tụ của cô cuối cùng cũng được thư giãn. Thật không ngờ, anh ta vừa lên tiếng đã khiến cô lập tức ngã gục. Cô Thẩm, vì cô muốn cầu cạnh tôi, nên trước khi cưới, cô phải đưa tôi ít nhất là 100 triệu để làm tài chính dự phòng cho hôn lễ của chúng ta. Anh ta uống cà phê, lúc nói đến 100 triệu cứ đơn giản như là nói 100 đồng vậy. Hơn nữa, ba thư sau lễ cổ đại yêu cầu, cô cũng cần phải cho tôi có cảm giác nghi thức. Đã đến nước này, sự chán ghét trong lòng cô không thể dùng dấu gạch chéo để hình dung nữa. Nhưng mà đối phương có vẻ không nhận ra ý cô, vẫn cò kè mặc cả như cũ. Còn nữa, sau khi kết hôn chắc chắn không sống cùng cha mẹ cô, con cũng chỉ có thể mang họ tôi. Đúng rồi, tôi không chấp nhận công chứng tài sản trước khi cưới. Tôi cho rằng nếu đã kết hôn thì tài sản nên để mọi người cùng sở hữu. Cô muốn tìm chồng, không phải là kẻ điên đâu. Thẩm Kiều cũng nghe không nổi nữa, trực tiếp cho tên điên này cút. Kẻ điên đi rồi, cuối cùng cô cũng được yên tĩnh, bưng ly cà phê trước mặt, hậm hực uống. Ánh mắt vừa nhìn, cô thấy đối diện cô là một người cao ngất. Người đàn ông mặc áo sơ mi chất vải cao cấp, bao gọn lấy vai rộng, bao quanh lấy đường cong hoàn mỹ. Lúc cô đang âm thầm cảm thán, đối phương đứng lên, lúc xoay người cô sợ ngây người. Vậy mà là cô Viễn Chi. Nhưng mà điều này không phải là điều đáng kinh ngạc nhất. Có vẻ anh thấy cô nên lại gần. Anh rất cao, bước chân cũng rất lớn. Thẩm Kiều vẫn còn chưa kịp chạy, cô Viễn Chi đã ngồi trước mặt cô rồi. Đến xem mắt sao? Liếc mắt một cái ngồi xuống trước mặt cô, anh lập tức đưa ra kết luận. Thấy cô không phủ nhận, cô Viễn Chi cũng không sợ lại ngồi xuống, thậm chí còn gọi phục vụ đổi cà phê mới. Thẩm Kiều mím môi, tự nói rằng mình không cần lúng túng. Người làm chuyện trái lương tâm là Từ Đạo. Lúc này cô đi xem mắt, chỉ để giải quyết vấn đề. Chủ tịch Cố, tôi và Từ Đạo đã chia tay. Ý là anh ta không thể quản nổi chuyện của cô. Em cảm thấy anh như thế nào? Câu hỏi mà cô Viễn Chi bỗng đặt ra làm cho cô ngẩn người. Anh ta nói vậy là có ý gì? Ngay sau đó, có vẻ như đã hiểu được suy nghĩ trong lòng cô. Cô Viễn Chi không nhanh không chậm nói. Gần đây mẹ anh và chị anh ngày nào cũng giục anh đi xem mắt, nên anh cần một đối tượng kết hôn. Ánh mắt của anh thâm thúy, cô cảm nhận được gò má mình ngày càng nóng. Bình tĩnh xem xét, điều kiện của anh thực sự là tốt hơn Từ Đạo nhiều. Đâu chỉ Từ Đạo, nhìn ra xa, trong tất cả những người đàn ông cô biết, anh thuộc hàng hoàn hảo nhất. Bất luận là đứng từ góc độ mà phụ nữ đánh giá đàn ông, hay là từ góc độ con cháu đánh giá người lớn, anh đều xứng đáng được người khác ngước nhìn. Nhưng mà nếu thực sự muốn ngồi cùng vai vế với anh, cô phải thừa nhận bản thân không có sự quyết đoán đó. Thẩm Kiều, nếu như em muốn tìm đối tượng kết hôn, anh chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất. Cô Viễn Chi nhìn cô, gằn từng chữ. Trong cuộc sống, anh có thể chăm sóc em. Trong sự nghiệp, anh sẽ là người hướng dẫn tốt nhất của em. Hành vi của cô Viễn Chi không xem như là lời tỏ tình dập khuôn. Anh hiểu điều cô cần, còn đưa ra hứa hẹn trước khi cô quan tâm. Nói không động lòng thì chắc chắn là giả. Nhưng mà vứt bỏ quá khứ của cô và Từ Đạo, dù là tự cô nhìn cô, vẫn không thể tin rằng có thể nắm bắt được đàn ông cấp độ lão làng như cô Viễn Chi. Năng lực và kiến thức của anh cao hơn cô nhiều. Lần này cô cũng không có cảm giác an toàn. Một Từ Đạo đã khiến cô hoàn toàn thất vọng rồi. Mà cô Viễn Chi, cô thật sự thấy anh cách cô quá xa. Cô Viễn Chi lại không nhanh không chậm, trình bày một vấn đề mà cô thực sự rất xem thường. Đúng rồi, sau khi chúng ta ở bên nhau, tên nhóc thối Từ Đạo sẽ phải đổi cách xưng hô. Sao cô lại quên chuyện này nhỉ? tên khốn kiếp Từ Đạo kia phải gọi cô là mợ. Yên tâm, nếu nó không gọi em là mợ, mẹ anh sẽ không tha cho nó. Ôi, nói thật là tiếng mợ này thực sự rất thoải mái, nhưng mà không đến mức cô phải dùng hạnh phúc cả đời để cược. Xin lỗi chủ tịch Cố. Cuối cùng cô dùng thái độ xin lỗi để tỏ thái độ. Ánh mắt của Viễn Chi lại càng sâu hơn, có vẻ cũng không bất ngờ về thái độ của cô. Thẩm Kiều, hôm nay anh nghiêm túc, bây giờ anh đang có chi tiết rõ ràng về tài sản. Thích gì, anh sẽ để luật sư xử lý. Nói xong, cô Viễn Chi lấy túi tài liệu đã chuẩn bị từ sớm ra. Chuyện này khiến cô hoàn toàn ngẩn ra. Cô Viễn Chi, anh đùa thật. Không biết là vì muốn nghe tiếng mợ mà Từ Đạo gọi, hay là vì chi tiết tài sản của cô Viễn Chi quá rõ ràng. Nói chung là cô đã mơ màng đồng ý với cô Viễn Chi. 3 ngày sau, vừa xong việc, trợ lý lập tức báo cho cô một tin vô cùng tốt. Hợp đồng mấy hôm trước bị trận đánh Từ Đạo no đòn làm cho không vui kia, sáng nay đối phương đã hẹn lại. Lần này là phó tổng giám đốc của bọn họ tự gọi điện đến, nói sẽ đích thân tham gia cuộc họp chuẩn bị giữa chúng ta. Lòng cô bắt đầu vỗ tay. Có đôi khi cảm giác mất rồi lại có được, còn vui vẻ hơn là cảm giác nhặt được đồ từ trên trời rơi xuống. Hạng mục này là trước đó Từ Đạo giới thiệu cho cô, anh ta dẫn đường. Nhưng mà điều chân chính khiến cho đối phương đồng ý là tinh thần phục vụ và báo giá chân thành của công ty hai người bọn họ. Ban đầu đã hẹn xong cả, thậm chí lập tức phải tiến hành giai đoạn tiếp theo rồi. Nhưng mà mấy ngày trước, vì mối quan hệ giữa cô và Từ Đạo căng thẳng, đối phương cũng bắt đầu lấy cớ tránh né. Nghe nói người phụ trách hạng mục này bên phía đối phương là bạn tốt nhất thời đại học của Từ Đạo. Nên việc ai giở trò, cô cũng có thể đoán được 1-2. Lúc này lấy lại được thứ đã mất, rốt cuộc cô nên chia sẻ niềm vui của mình với ai? Lúc này điện thoại reo, là cô Viễn Chi gọi đến. Alo, em nói cho anh biết, hôm nay em... Thẩm Kiều cứ như là một con chim sẻ vui vẻ, vô cùng phấn khởi chia sẻ tin tức này với cô Viễn Chi. Kiều Kiều, thứ nên là của em, sẽ không chạy thoát được đâu. Đầu dây bên kia, cô Viễn Chi dịu dàng khẳng định. Tóm lại là cô Viễn Chi có bản lĩnh mà. Nhưng mà nghĩ lại, cô lập tức hiểu ra, chuyện này sợ là phía sau được cô Viễn Chi giúp đỡ. Cảm ơn. Thẩm Kiều thật lòng nói cảm ơn. Rất hiển nhiên là cô Viễn Chi hiểu. Chỉ nghe anh nghiêm túc nói. Đây là điều một vị hôn phu đạt tiêu chuẩn nên làm. Thẩm Kiều thấy buồn cười. Rất hiển nhiên là tính giác ngộ của vị hôn phu này rất cao. Kiều Kiều, anh gọi điện thoại cho em là muốn tối nay, em để trống thời gian, theo anh đến một nơi. Nghe cô Viễn Chi bí ẩn nói, cô lại vô tình có chút chờ mong. Tối đó, cô Viễn Chi lái xe đón cô đến khu nhà trống mới nhất ở trung tâm thành phố. Đây là nhà tương lai của chúng ta. Chữ nhà này trong miệng cô Viễn Chi, tất nhiên cũng không có gì không ổn. Công bằng mà nói, thời gian cô biết cô Viễn Chi cũng không hề ngắn hơn thời gian biết Từ Đạo. Vô số lời khen ngợi, cực kỳ tin phục, không kiềm chế được thán phục. Tất nhiên cũng có đôi chút lợi ích do người lớn sau lưng sắp xếp cho anh. Từ nhỏ đến lớn, cô đã nghe quá nhiều truyền thuyết về anh. Không thể không thừa nhận, cô Viễn Chi chắc chắn là một người đàn ông khiến người khác khó có thể quên. Ở trong vẫn đang sửa, anh thuê 3 nhóm công nhân, nhất định sẽ chuẩn bị tốt trước khi kết hôn. Cô Viễn Chi nhìn cô, cứ như là đang báo cáo, thật ra càng giống thông báo hơn. Anh đang nói cho cô biết, anh nói là làm, nói gì làm nấy. Cho đến lúc này, cô mới ý thức được rằng mình đã rơi vào hoàn cảnh đâm lao phải theo lao. Đám cưới này cô thực sự đã quyết định rồi. Ban đêm, trước khi ngủ, cô nhận ra một chi tiết nhỏ. Cô Viễn Chi đổi hình nền trên vòng bạn bè. Ý nghĩa trong đó chỉ cô có thể hiểu được. Đó là quy định về thuế, anh đã tự dạy cô lúc cô đến công ty anh thực tập. Thứ anh có thể cho em, chắc chắn nhiều hơn em nghĩ rất nhiều. Lời mà anh nói lúc đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Thẩm Kiều nở nụ cười. Cuối tuần Thẩm Kiều nhận được điện thoại của ba mẹ cô gọi về nhà ăn cơm. Trong bữa ăn, ba mẹ cô nói rất nhiều chuyện thú vị gần đây, nhưng cô lại chẳng nghe được gì. Trong đầu cô chỉ có một việc, đó là làm sao nói với ba mẹ chuyện cô đã đổi người. Không nói nhất định không được, cũng không thể để đến ngày kết hôn, cáo hồi biến thành người sống được. Đến lúc đó đừng nói là ba mẹ cô, dù là khách thì dự đoán là cũng có vài người ngất mất. Thẩm Kiều buông đũa, ho nhẹ hấp dẫn sự chú ý của ba mẹ. Ba, ba cảm thấy Cố Viễn Chi là người thế nào? Thẩm Kiều dùng giọng nói tự nhiên nhất bắt đầu thăm dò ba mẹ. Đối mặt với vấn đề bất ngờ của cô, đầu tiên ba cô sửng sốt, sau đó có vẻ lấy lại tinh thần. À, con nói đến cậu của Từ Đạo, Cố Viễn Chi đúng không? Không còn cách nào khác, ba mẹ vẫn chưa biết chuyện cô và Từ Đạo đã sớm chia tay. Chuyện gì cũng nghĩ đến Từ Đạo. Cậu ta là một kỳ tài khó có trong thương nghiệp. Con và Từ Đạo, sau này ngoan ngoãn đi theo cậu ấy học hỏi. Nếu như Từ Đạo có thể học được 2/3 của cậu nó, ba không cần phải lo lắng cuộc sống sau này của hai đứa nữa. Có vẻ như ba cô đánh giá Cố Viễn Chi rất cao, cũng không hề thấy cô và anh có sự liên quan gì. Nếu nói Cố Viễn Chi có phải là một người con rể tốt không? Đoán là ba cô khi uống nhiều, sẽ lười suy nghĩ mà nói chuyện này không hề có liên quan gì đến ông. Nhưng mà mẹ cô lại thỏa mãn sự hão huyền của cô. Cố Viễn Chi đó mẹ cũng gặp rồi, vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, dì Lưu cũng đã xem xét rồi, còn nói với mẹ muốn giới thiệu cho con gái bà ấy đấy. Con gái của dì Lưu cô cũng đã gặp, xuất sắc, hiểu tri thức lễ nghĩa. Không ngờ rằng quan hệ của cô còn chưa công khai, đã có thêm một tình địch. Được rồi, sau khi kết hôn con cũng liên lạc với người ta nhiều một chút đi, đúng lúc giật dây cho nhà dì Lưu. Không cần vậy. Sau khi ăn xong, ba mẹ cô cũng muốn hỏi cô về chuyện lễ kết hôn, đều bị cô cười ha ha cho qua. Thẩm Kiều nghịch điện thoại di động không mục đích, suy nghĩ rốt cuộc mình phải chính thức mở miệng thế nào. Bỗng nhiên lúc lướt mạng xã hội, cô lại một lần nữa nhìn thấy trạng thái của người khác. Đây là bức hình thứ N khoe tình yêu đẹp đẽ của Chu Tinh rồi. Thậm chí cô còn nghi ngờ rằng mấy thứ này chỉ để cô thấy. Cuối tuần phải gặp người lớn rồi, thật căng thẳng mà. Cuối tuần không phải là ngày mai sao? Nói đến thì cô và Chu Tinh cũng đã nhiều năm không gặp rồi. Thẩm Kiều bắt đầu nghiêm túc, lại lướt bài đăng mấy ngày qua, ý cười bên khóe miệng ngày càng đậm. Xem ra đã đến lúc gặp cô ta rồi. Không sai, trước đây lúc đánh Từ Đạo no đòn, trong lòng cô đã đưa ra quyết định, trà xanh Chu Tinh này cũng không thể chạy thoát. Sau khi quyết định xong, Thẩm Kiều lập tức có ý chí chiến đấu, vặt vào cửa hàng điên cuồng lướt một vòng. Lúc tính tiền, nhân viên hỏi cô quẹt thẻ hay là tiền mặt. Đợi chút, tôi cầm lấy ví tiền. Mở ví ra, một tấm thẻ đen đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Đó là thứ ngày đầu tiên sau khi xác định quan hệ của Viễn Chi đã cho cô. Vợ tương lai tiêu tiền của mình, là vinh hạnh của anh. Lúc anh nói với cô câu này, thực sự là rất thoải mái. Thật ra điều kiện nhà cô và Từ Đạo đều không kém, nhưng mà mấy năm ở bên nhau này, cô không có thói quen tiêu tiền của Từ Đạo. Ngày lễ nhận quà thì cô rất nguyện ý, nhưng mà nếu bàn đến vấn đề tiêu tiền của Từ Đạo, vậy mà cô chưa bao giờ có suy nghĩ này. Nói cho cùng, có lẽ anh ta chưa từng cho cô cảm giác an toàn cả. Nhưng mà đối mặt với Cố Viễn Chi, cô lại không có cảm giác ràng buộc này. Thẩm Kiều cười rút thẻ ra. Quẹt thẻ này đi, của chồng tôi. Cuối tuần, trước đó đã đến nhà họ Từ vài lần, nhưng hôm nay lại có một thân phận khác. Lúc Từ Đạo nhìn thấy cô, rõ ràng sắc mặt đã suy sụp nhiều. Đoán rằng có lẽ anh ta vẫn còn kiêng kỵ bóng ma bị cô đánh cho no đòn. Khi nhìn thấy cô thì cả người theo bản năng rụt lại. Sự khinh thường trong lòng cô càng nhiều hơn. Xem ra vết nhơ lớn nhất đời này của cô chính là Từ Đạo rồi. Nhưng mà cũng may, vẫn còn có một yêu tinh nói dối là Chu Tinh, vội vàng cướp anh ta đi. Thẩm Kiều, đã lâu không gặp, cậu khỏe chứ? Chu Tinh có vẻ không thèm để ý đến cô, trái lại ôm Từ Đạo, cười chào hỏi cô. Yên tâm, khỏe hơn cô. Thẩm Kiều bình tĩnh ngồi xuống, sau đó không nhìn họ nữa. Từ Đạo không hiểu được cô muốn làm gì, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cô. Từ sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, cô và Từ Đạo xem như hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Từ chuyện làm trò trong hợp đồng lần trước, nhu nhược như anh ta, sợ rằng ngay cả chuyện nói tình hình thực tế cho ba mẹ cũng không dám. Lúc này kéo Chu Tinh, ánh mắt thâm tình dịu dàng, có vẻ như đây là sự chân thành nhất của anh ta mà cô thấy. Một tên lừa gạt, một tên hèn nhát. Xem ra anh ta và Chu Tinh mới là một đôi trời đất sinh ra. Thẩm Kiều, có phải cậu nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của mình, nên đặc biệt đến nhà họ Từ? Chu Tinh quái gở nói, cô lại cười. Quả nhiên là cô ta cố ý. Không đợi cô mở miệng, Chu Tinh tiếp tục hiền lành rộng lượng và nói: "Mình biết cậu rất yêu Từ Đạo, không ăn được sẽ đạp đổ, nên lần trước mới đánh Từ Đạo tàn nhẫn như vậy. Nhưng mình và Từ Đạo yêu nhau thật lòng, bọn mình vẫn giấu cậu là vì không đành lòng làm cậu tổn thương, mong cậu có thể chúc phúc cho bọn mình." Ôi, yêu tinh dối trá Chu Tinh này lại một lần nữa làm cô thay đổi nhận thức. Làm kẻ thứ ba còn không đành lòng làm cô tổn thương sao? Vẫn không nói cho cô biết, mãi đến lúc thử váy cưới mới nói cho cô biết, không phải là để càng khiến cho cô khó chịu, khiến cho cô trở tay không kịp sao? À, Chu Tinh nói xong, Từ Đạo quả nhiên nhìn cô nhiều thêm mấy lần. Dường như đã lấy lại được chút khí thế, có lẽ anh ta cũng đầy lòng tự tin rằng cô không ăn được muốn đạp đổ, quá yêu anh ta rồi. Thật sự thì tôi xem tài khoản mạng xã hội của cô nên mới đến. Thẩm Kiều thật thà nói, Chu Tinh quả nhiên là đắc ý cười. Nhưng mà về phần tại sao lại đến, hai người có vẻ như đã hiểu lầm rồi. Đúng lúc này cô Viễn Chi đi đến, anh đi thẳng đến bên cạnh cô, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nửa ôm cô vào lòng. Xin lỗi, ban nãy anh đang nói chuyện với chị. Không sao, em cũng vừa mới đến. Thẩm Kiều cười đáp lời, chủ động rúc vào cổ cô Viễn Chi. Từ Đạo và Chu Tinh đều sợ ngẩn người. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra quan hệ giữa hai người bọn họ đã biến chất. Cậu và Thẩm Kiều, hai người không phải... Kinh ngạc của Từ Đạo viết hết lên mặt, cơ bản là không thể che giấu. Thằng nhóc, Thẩm Kiều là để con gọi sao? Không biết lớn nhỏ. Cô Viễn Chi không thèm liếc mắt, giọng nói cũng rất nghiêm túc. Không chỉ Từ Đạo, Chu Tinh cũng có vẻ lờ mờ. Tóm lại, người đàn ông mà cô ta cố hết sức giành lấy từ cô, lúc này đã trở thành cháu của cô. Thẩm Kiều nở nụ cười. Hôm nay tôi đến đây là vì nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Chu Tinh, nghĩ rằng tôi là trưởng bối, vợ tương lai của cháu trai hôm nay lần đầu đến nhà, tất nhiên là phải đến cổ vũ rồi. Thẩm Kiều cười thật tươi, gương mặt của Từ Đạo và Chu Tinh lại hoàn toàn đen thui. Đúng lúc này ba mẹ của Từ Đạo đi ra, bọn họ có vẻ cũng đã biết mối quan hệ giữa cô và cô Viễn Chi. Mẹ của Từ Đạo nhìn cô, như có vẻ áy náy, lại có vẻ tò mò. Mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi chút đi, cậu và chị có chuyện muốn nói. Cô Viễn Chi ra lệnh đuổi khách, Từ Đạo không thể làm gì khác hơn là không phục đi ra ngoài, còn Chu Tinh thì càng chỉ có thể đi theo sau. Còn cô lại cười sán lạn, nhận lấy ánh mắt của Từ Đạo và Chu Tinh. Không sai, bây giờ cô đã lên cấp, là trưởng bối của hai người họ. Kiều Kiều, chuyện của cháu và Từ Đạo, dì rất tiếc. Bình tĩnh xem xét, mẹ của Từ Đạo không sai, ít nhất vẫn thật lòng với cô. Nhưng tối qua Viễn Chi nói, cháu và nó sẽ kết hôn. Chú dì thật sự quá giật mình. Từ Đạo ngoại tình, tất nhiên là đàn ông cặn bã. Nhưng mà nói đi phải nói lại, đối tượng ngay sau đó của cô cũng không khỏi quá kỳ lạ rồi. Thái độ của nhà họ cô vẫn rất bình tĩnh, vẫn khó có thể chấp nhận như cũ. Thật không biết đến khi đến chỗ ba mẹ cô thì sẽ là trận bão táp mưa sa gì đây. Thẩm Kiều định há mồm, cô Viễn Chi đã cầm lấy tay cô, rồi mỉm cười lắc đầu, ánh mắt như có vẻ nói, để anh. Sau đó ngay trước mặt cha mẹ của Từ Đạo, nói về một số tiến trình bao gồm nhà ở, hôn lễ và cả những sắp xếp sau đám cưới. Cuối cùng anh lại tỏ rõ thái độ của mình. Nói chung chuyện này bọn em đã quyết định. Nếu đám cưới được người nhà chúc phúc thì em sẽ rất vui. Nhưng nếu như không có, sau này nếu giá cổ phiếu của công ty có gì biến chuyển, anh rể cũng đừng trách em. Cô Viễn Chi nhìn như nói đùa, nhưng lại khiến ba của Từ Đạo lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Uy hiếp chân chính chưa bao giờ ầm ĩ náo loạn, mà là dùng thực lực nghiền ép. Nhớ đến ban đầu cô lại chỉ như một kẻ thô bạo, chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết Từ Đạo. Xem ra cô Viễn Chi còn rất nhiều điểm đáng để cô học tập đó. Viễn Chi, em đang nói gì vậy? Chị còn rất nhiều chuyện về đám cưới còn cần bàn với em đó. Mẹ của Từ Đạo thở dài, có vẻ cũng không có ý phản đối. Còn ba của Từ Đạo thì càng lập tức bắt đầu tỏ vẻ quan tâm đến hôn lễ. Chuyện bọn họ nói vừa nhỏ nhặt lại không chút thú vị, cô sắp hết hứng thú kiên nhẫn nghe tiếp. Không phải bên công ty em còn có việc sao? Đi trước đi. Cô Viễn Chi lấy cớ cho cô đi trước, trong lòng cô ấm áp. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa đã bị một con ruồi chặn lối đi, là Chu Tinh. Thẩm Kiều, cậu làm nhiều như vậy đều vô ích, cậu không phá được hạnh phúc của tôi. Có đôi khi Con người thật sự là động vật buồn cười. Ví dụ như là Chu Tinh trước mặt cô này. Cô ta đã dựa vào lời nói dối để chiếm được Từ Đạo. Vẫn lo lắng là cô có mơ ước anh ta hay không. Cô nói dối như vậy, tôi không bằng cô được. Dựa vào dối trá mới được yêu. Trong lòng cô không hoảng hốt sao? Thẩm Kiều nhíu mày, một chút hư tình giả ý cũng lười nói. Chu Tình vậy mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Tôi nói thật hay là nói dối không quan trọng. Quan trọng là Từ Đạo tin tôi. Điều này vậy mà lại đúng. Thẩm Kiều đoán từ trước đến giờ, Từ Đạo vẫn chưa tìm hiểu sự thật của câu chuyện. Thật ra lời nói dối của Chu Tinh vốn không đáng tin. Ba mẹ cô ta đều là nhân viên công vụ bình thường, nhà cũng chỉ thuộc hạng bậc trung. Thực sự có thực lực để giúp đỡ Từ Đạo ra nước ngoài du học tiêu xài. Chu Tinh có thành tích ưu tú ngang hàng như vậy, sao lại không tự đi? Muốn may áo cưới cho người khác, phải biết thêu thùa mới được chứ. Thẩm Kiều, cậu quá tự phụ rồi. Vốn không hiểu đàn ông, cậu cho là cậu săn sóc, anh ta sẽ biết ơn sao? Không phải. Đàn ông chỉ thích cậu chịu nghe anh ta nói, làm chuyện mà anh ta muốn. Chu Tinh có vẻ chắc chắn mình đã nắm chắc phần thắng. Bởi vì dù sao cô ta cũng quá hiểu Từ Đạo, cũng quá hiểu cô. Mà thôi, dù sao cũng nhờ một câu nói dối của cô ta, có vẻ như khiến cô mất đi Từ Đạo. Thật ra cũng chỉ là tái ông mất ngựa, trong họa có phúc. Khinh thường tranh chấp với Chu Tinh, cô nhanh chóng đi mất. Thẩm Kiều, cậu nhớ rõ, lần này cậu thua tôi. Chu Tinh kêu gào sau lưng cô. Thẩm Kiều không quay đầu lại. Thẩm Kiều vậy mà lại nghe thấy sự nức nở trong lời nói của cô ta. Thật ra năm đó Chu Tinh rất xuất sắc. Nếu không hai người bọn họ cũng sẽ không làm bạn thân lâu như vậy. Không tùy ý như Từ Đạo, thành tích của hai người bọn họ đều đứng thứ nhất thứ hai. Thẩm Kiều thứ nhất, cô ta theo sát đằng sau. Trong ấn tượng, cô ta luôn là người khiêm tốn lại thành thật. Ai biết trong xương cốt lại cất giấu nhiều sự đen tối như vậy. Rốt cuộc, phải tự ti đến mức nào mới dùng cách này để chứng minh chứ? Có lẽ Chu Tinh cũng không yêu Từ Đạo. Gần như là cô lập tức trở lại bình thường. Nhưng mà lại không ngờ tới, vừa sắp ra khỏi nhà họ Từ rồi, thì lại có một con khỉ ngốc đột nhiên xuất hiện chặn đường. Thẩm Kiều, có phải em xem tình cảm là trò đùa quá đáng rồi không? Từ Đạo kéo cô, vừa đến đã chụp mũ cho cô. Thẩm Kiều thấy buồn cười, cái tên ngu xuẩn này thật đúng là một đôi mà. Rõ ràng anh ta không để ý đến tình nghĩa 10 năm. Nói hủy hôn là hủy hôn, bây giờ còn có mặt mũi chỉ trích cô. Không phải tôi lấy tình cảm làm trò đùa, là vì cậu anh quá ưu tú, tôi không bỏ qua được. Tôi thấy em bị kích thích nên mới túm lấy cậu tôi làm người thay thế. Từ Đạo đúng là nói khoác mà không biết ngượng, vậy mà lại không biết xấu hổ lẫn lộn đầu đuôi. Nếu nói anh ta có mấy phần giống cô Viễn Chi, thì còn miễn cưỡng xem là tiếng người. Nói cô Viễn Chi giống anh ta, xem ra tên nhóc Từ Đạo này không chỉ có vấn đề đạo đức, đầu óc cũng có bệnh. Từ nhỏ mỗi lần em đến nhà tôi, em phải đến phòng sách của cậu đợi tôi. Mỗi một khi tôi nói cậu tôi dạy tôi cái gì, em lập tức sẽ tìm cậu để học. Em vốn là muốn theo kịp bước chân của tôi. Lời nói của Từ Đạo không chỉ để lộ sự tự luyến của anh ta, còn kéo ký ức của cô quay lại. Đúng là rất thần kỳ. Chuyện như vậy, trong đầu cô cũng là một loại thuốc giải. Không sai, cô rất thích đến phòng sách của cô Viễn Chi, nhưng không phải vì đợi Từ Đạo. Phòng sách của cô Viễn Chi có rất nhiều sách, hơn nữa quyển nào anh cũng đều đọc rất chăm chú. Thẩm Kiều đã từng thử lấy một quyển trên giá sách ra, anh gần như có thể lập tức giảng lại nội dung trong đó. Có rất nhiều điều tối nghĩa khó hiểu, sau khi được anh chỉ dạy, cô đều có thể hiểu được. Trước đây đến công ty anh thực tập càng chứng minh điều này. Thẩm Kiều phải thừa nhận, có đôi khi bản thân rất tự phụ, nhưng khi đối mặt với cô Viễn Chi, cô tự biết là không bằng. Mỗi lần được anh chỉ dạy cô đều nghe rất chăm chú. Thật ra có đôi khi cô cũng sẽ tiếc hận. Bên cạnh Từ Đạo rõ ràng có một người đầy kinh nghiệm như vậy. Anh ta chỉ cần học được vài phần da lông. Nhất là sau khi lớn lên, trừ vẻ ngoài có vài phần giống cố Viễn Chi, thì tính cách thua xa ngàn dặm. Đợi đã, sao cô lại nghĩ nhiều như vậy chứ? Có một số việc, bây giờ cô lại mới suy nghĩ cẩn thận. Từ Đạo nhìn cô nhíu mày, cơ bản không hiểu được sự thật mà cô ngộ ra. Thẩm Kiều, có phải là em bị kích thích rồi không? Anh ta lo lắng nhìn cô, trong ánh mắt thậm chí còn có sự thương tiếc. Thẩm Kiều nghiêm túc, một lần nữa nhìn Từ Đạo. Anh nói đúng, tôi đúng là đang tìm người thay thế. nhưng mà chắc chắn không phải là thay cho anh. Từ Đạo có vẻ hiểu lời cô nói, lại như là chưa hiểu gì. Cuối cùng cô sâu xa liếc nhìn anh ta một cái, xoay người thoải mái rời đi. Chẳng bao lâu anh ta sẽ ý thức được mình là một con khỉ ngốc to lớn. Bởi vì trước hôn lễ, cô sẽ tặng anh ta và Chu Tinh một món quà lớn. Nửa tháng sau, tối nay anh có việc, có thể không ở cạnh em. Cô Viễn Chi gọi điện đến. Đặt điện thoại xuống cô mới ý thức được, hóa ra mấy hôm nay anh đều cùng cô ăn cơm. Ban đầu đến quán ăn mà cô thích, sau đó lại đổi thành nơi anh thường ăn. Hai người bọn họ cứ như là ngày càng hiểu đối phương. Có đôi khi cô lo anh bận rộn, muốn tự ăn, nhưng mà lần nào anh cũng đều có thể căn đúng giờ, để mỗi bữa ăn của cô đều không phải cô đơn một mình. Anh còn nói, tuy là sau này còn rất dài, nhưng bây giờ dù một giây, anh cũng không muốn bỏ qua. Có lẽ là quen có cô Viễn Chi bầu bạn, tối nay cô vậy mà lại không có hứng ăn. Gần 9 giờ, chuông cửa bỗng vang lên. Ai vậy? Thẩm Kiều cảnh giác đứng dậy, thật cẩn thận đi đến cửa. Là anh. Lòng cô bỗng nhẹ nhõm. Cô mở cửa, người đàn ông trước mặt cầm theo hộp đồ ăn gói kỹ, cười nhìn cô. Được đó, vẫn có chút ý thức đề phòng. Anh xoa xoa đầu cô. Mùi thức ăn kéo đến lập tức làm cho cô thèm ăn. Nhưng mà cô không chỉ thèm cơm, còn thèm người. Chưa đợi cô hỏi, cô Viễn Chi đã chủ động thông báo về chuyện tối nay. Tên nhóc Từ Đạo trúng chiêu, Chu Tinh muốn hôm nay hai nhà chính thức gặp mặt quyết định thời gian đính hôn. Cô Viễn Chi nói cho cô biết, lễ cưới của Từ Đạo vào ngày 21. Thẩm Kiều cười, không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Cô nhắn tin cho Từ Đạo hẹn gặp vào tối 20. Thẩm Kiều, ngày mai tôi sẽ đính hôn. Giữa chúng ta xin lỗi. Từ Đạo cứ như là một tên ngốc đa tình, tự cho là cô vẫn còn si tình quyến luyến anh ta. Không đúng, trước đó chúng ta vẫn còn nợ nần. Trong lúc Từ Đạo vẫn còn đang ngẩn ra, cô lấy hết bằng chứng hóa đơn lệ phí trước đó ra, trong đó còn có hai huy chương vinh danh gia đình của các cựu sinh viên. Dù những thứ khác có thể làm giả, nhưng mà trên huân huy chương là tên bằng tiếng Anh của cô và Từ Đạo. Hơn nữa cô chắc chắn Chu Tinh không thể lấy ra được cái này, bởi vì gần đây chỉ có thể gửi bằng đường bưu điện. Trên INS có rất nhiều người khoe, thiếu niên 5G như Từ Đạo nhất định hiểu rõ. Chuyện này, điều đấy không thể nào. Bằng chứng trước mặt cô như núi, Từ Đạo đã gần như sụp đổ. Tiền mặt hay quẹt thẻ, tôi chỉ nhận thanh toán bằng tiền. Kiều Kiều, anh không biết, xin lỗi, anh cũng bị lừa. Anh ta vội vàng giải thích, nhưng cô lại không nghe lời sám hối của anh ta. Trả tiền, chuyện khác, không bàn nữa. Tiền đã vào tài khoản, trong thẻ cô nháy mắt có thêm 9 chữ số. Kiều Kiều, huy chương đó là thật sao? Chuyện đến nước này, Từ Đạo có vẻ như vẫn còn đang dãy giụa. Thẩm Kiều cũng cười lạnh một tiếng. Từ Đạo, anh nên sửa cách xưng hô đi. Tôi không phải là Kiều Kiều, tôi là mợ anh. Từ Đạo vẫn còn nói gì đó với cô. Cô lại đọc tin nhắn mà cô Viễn Chi gửi đến. Cô cầm điện thoại di động lên cong môi. Cậu cháu hối mợ về nhà, chúc cháu tân hôn hạnh phúc trước. Nói xong cô nghênh ngang đi, không hề để ý đến Từ Đạo đã sớm chạy mất. Sau khi về nhà, cô đưa quà đã sớm chuẩn bị xong cho cô Viễn Chi. Ngắm hộp đồng hồ trước mặt, cô Viễn Chi cầm lấy từ từ mở ra. Ở đâu ra? Anh biết hàng, tất nhiên là biết giá trị của đồng hồ này. Tặng cho anh đó, yên tâm, là tiền của em. Cái đồng hồ này cô đã nhắm đến từ lâu, một khi lấy được tiền của Từ Đạo, cô sẽ lập tức đi mua. Cô Viễn Chi nhìn cô một cái, lại nhìn đồng hồ một cái. Anh rất kiêu ngạo mở hộp ra, lại đưa tay cho cô. Đeo cho anh. Được. Thẩm Kiều lấy đồng hồ ra, đi đến trước mặt anh. Nhưng mà cô vẫn chưa đeo xong, cả người đã bị anh ôm vào lòng. Kiều Kiều, so với đồng hồ, anh càng muốn người hơn. Tên đàn ông già này, giọng nói âm trầm lại dễ nghe, cực kỳ cuốn hút. Cô Viễn Chi, anh thích gì ở em? Vấn đề này cô đã sớm muốn hỏi từ lâu. Tuy nói cô không bao giờ muốn tự ti như Chu Tinh, nhưng mà đối mặt với cô Viễn Chi, cô vẫn luôn giảm chút sức mạnh. Dù là ai cũng sẽ không thấy cô với mợ cố có liên quan đến nhau rồi. Có vẻ như trong tiềm thức của mọi người, một người xứng với cô Viễn Chi sẽ không phải là một cô gái trẻ như cô. Ai nói anh thích em? Cô Viễn Chi nhìn đồng hồ, miễn cưỡng trả lời cô, cô lại như con thỏ nhỏ xù lông, lập tức xông lên. Anh không thích em, còn muốn cưới em, anh trêu chọc em sao? Chết tiệt, tên khốn Từ Đạo kia quả nhiên vẫn giống cậu của anh ta. Chuyện hủy hôn này chẳng lẽ là truyền thống nhà bọn họ sao? Đồ ngốc, thích thì chỉ mê luyến nhất thời, sẽ không duy trì được bao lâu. Anh cứ như là đang dỗ động vật nhỏ vậy, dịu dàng xoa gáy cô. Anh sẽ không dùng hạnh phúc cả đời đánh cược và ý loạn tình mê nhất thời. Từ cô Viễn Chi, cuối cùng cô cũng hiểu rõ thế nào mới là quyết định. Anh có tất cả phần cứng mà mọi người đều có, còn có cả một tấm lòng kiên định. Cô có thể nói ra một chuỗi dài lý do yêu thích anh. Bây giờ cô cũng càng ngày càng mong chờ đáp án của anh. Còn về câu trả lời mà em muốn á? Cô Viễn Chi bị một chuỗi tiếng mở cửa ngắt lời. Kiều Kiều, sao con lại không nghe điện thoại vậy? Điện thoại di động của cô lúc chiều đã hết pin, nhưng mà vì đòi tiền Từ Đạo còn mua đồng hồ cho cô Viễn Chi nên xem thường chuyện này. Ba mẹ cô vì lo lắng nên bất ngờ đến thăm, đúng lúc nhìn thấy cô Viễn Chi đang ôm cô trong lòng. Thẩm Kiều có thể cảm nhận được bầu không khí có vẻ như trở nên xấu hổ. Ba, mẹ, chào hai người, con là chồng chưa cưới hiện giờ của Thẩm Kiều, cô Viễn Chi. Cô Viễn Chi tự nhiên hào phóng đứng dậy, khom người về phía ba mẹ cô một cái. Vẻ mặt của ba mẹ cô nhất trí một cách khác thường. Đêm hôm đó, trừ cô Viễn Chi, đoán là không ai ngủ được. Ngày hôm sau, ba cô bèn gọi cô về nhà. Thẩm Kiều cũng không giấu giếm nữa, nói ra biến cố giữa cô và Từ Đạo. Đối với Từ Đạo, tất nhiên là ba mẹ cô rất thất vọng và tức giận. Nhưng mà cũng may là cô và anh ta không có ràng buộc. Nhưng đối với chuyện tình cảm giữa cô và cô Viễn Chi, ba mẹ cô cũng không coi trọng. Cô Viễn Chi kia, hai đứa không phù hợp. Ba mẹ cô biết nói nhiều cũng vô ích, bởi họ quá hiểu tính cách bướng bỉnh của cô. Họ chỉ thể hiện rõ ràng thái độ của mình, còn chuyện còn lại sẽ do cô quyết định. Gương mặt nhỏ u buồn của cô dài cả ra, khiến cô Viễn Chi vô cùng đau lòng. Bị mắng rồi. Thẩm Kiều lắc đầu. Anh gật đầu, lại như là đã có quyết định. Nếu như mấy ngày này rảnh rỗi thì đi ra ngoài giải sầu một chút, chuyện còn lại cứ giao cho anh. Thẩm Kiều vốn định từ chối, nhưng mà sang ngày hôm sau, cô Viễn Chi đã sắp xếp xong xuôi hết cả. Đối mặt với một nơi hợp ý cô 100%, cô cũng mất đi sức mạnh nói lời từ chối. Lúc cô đi du lịch, cô Viễn Chi vẫn báo cáo với cô như trước, khiến cô đầy cảm giác an toàn. Trong lúc tâm trạng cô đang dần trở nên tốt đẹp, tin vui lớn hơn cũng đang đợi cô. Ngày mà cô trở về, người đón cô vậy mà lại là cô Viễn Chi và ba cô. Trời ơi, đây là ảo mộng gì đây? Cô Viễn Chi đeo kính râm, đi sau ba cô lén giơ ký hiệu OK. Tuy là ba cô không quá thân thiện, nhưng mà mỗi lần cô Viễn Chi nói, ông cũng sẽ nghiêm túc trả lời. Hiểu cha không ai bằng con gái, cô hiểu thái độ của ba như vậy chính là biểu hiện thả lỏng. Đưa tiễn ba mẹ, cô không nhịn nổi bắt đầu hỏi cô Viễn Chi. Anh dùng ma pháp sao? Là ma pháp đánh bại ma pháp. Quay về nhà cô, anh đưa cô một cuốn sách nhỏ, cô nhận ra được chữ trên đó là bút ký thực tập của cô. Cái này sao lại ở chỗ anh? Bên trên ghi chép rất cặn kẽ thật nhiều những điều cô học được từ cô Viễn Chi, với cả đánh giá và cảm nhận của anh. Lúc đó đi quá gấp, sau khi về nhà cô không tìm được cái này. Vậy mà đã qua rất lâu, lại không ngờ đến... Khụ khụ, không phải anh trộm, là em làm mất. Lúc cô Viễn Chi nói lời này, còn có vẻ anh cực kỳ quan tâm. Thẩm Kiều liếc nhìn cuốn vở, lúc này mới nhận ra, hóa ra dưới một trang mà cô viết, đều có đánh giá và ghi chú của cô Viễn Chi. Lúc đó không phải là anh hung dữ với em, người mà anh xem thường, một câu anh cũng lười nói. Em làm rất tốt, không cần so sánh với người khác. Còn việc bên ngoài mưa vẫn phải chạy ra ngoài, cũng chỉ vì một tờ danh sách nhỏ. Tại sao ư? Anh dạy em, không phải vì Từ Đạo, là anh không muốn tương lai của em khó đi. Anh không mong chờ tương lai, vì tương lai, anh sẽ không nhìn thấy em bên cạnh mình. Tay cô lật đến trang cuối cùng, đưa mắt dừng ở hàng chữ cuối cùng cô Viễn Chi viết. Anh mua căn nhà xanh mà em thích, lại mãi mãi không thể đợi được em vào ở. Căn nhà anh dẫn em đi xem kia là... Cô Viễn Chi lấy ra một quyển sách cũ. Đó là cuốn Nhà Xanh của Mario Vargas Llosa sáng tác. Quyển sách này do cô tìm thấy ở phòng sách của anh. Thẩm Kiều liếc thấy bìa là Nhà Xanh, bất đắc dĩ bên trong cũng là lời văn khó hiểu. Vì vậy cô bắt đầu quấn lấy anh, nói cho cô biết nội dung bên trong. Thẩm Kiều còn nhớ rõ, lúc đó anh đã nói với cô, đợi sau này có cơ hội, chúng ta cùng nhau đọc. Sau đó cô mới biết được, nội dung của quyển sách có hơi hiện thực. Cô Viễn Chi đã sớm dấn thân vào biển kinh doanh phức tạp, lại giúp cô ngăn tất cả sóng gió và thủy triều. Anh chỉ muốn cô ngắm vẻ đẹp của biển, lại không muốn cô bị sóng gió đánh vào. Điều mà ba mẹ cô không thể chấp nhận được là sự chênh lệch giữa hai người bọn họ trong mắt người đời. Nhưng điều có thể khiến họ yên tâm chính là tình yêu chân thành, tha thiết. Đầu tháng 1, lễ đính hôn giữa cô và cô Viễn Chi cử hành đúng hạn. Những người ban đầu vẫn không tin, sau khi nhìn thấy cô Viễn Chi thì đều âm thầm tán thưởng. Ngay cả ba mẹ cô bây giờ há miệng ngậm miệng đều là cô Viễn Chi. Cháu trai tốt của anh sao vẫn chưa đến? Vì ngày hôm nay cô đã chuẩn bị một bao lì xì, chỉ chờ người trước lên sân khấu. Cuối cùng Từ Đạo và Chu Tinh vẫn xuất hiện ở hội trường. Chu Tinh tự biết hai người là cháu, kéo Từ Đạo đi về phía hai người bọn họ. Thẩm Kiều thấy khoảnh khắc tay Chu Tinh đụng phải Từ Đạo, Từ Đạo theo bản năng tránh đi một bước dài, nhưng Chu Tinh chưa từ bỏ ý định, lại dính đến. Thấy không thể bỏ được, gương mặt Từ Đạo lại như là nuốt phải con ruồi chết vậy, cứ như chỉ một giây sau sẽ nhổ ra. Ai không biết, còn tưởng người mang thai là anh ta nữa đấy. Cậu, mợ, chúc mừng hai người. Chu Tinh vẫn mang gương mặt cười giả tạo. Nghe nói cô ta cũng không được người nhà họ Từ yêu thích, nhưng mà cô ta có thể nhịn, sống chết cũng muốn sinh con xong thì mới tính. Nhóc con, không biết gọi sao? Mỗi ngày cô Viễn Chi đều nghe chị mình nói đâu đâu. Tất nhiên là biết Từ Đạo và Chu Tinh tình cảm đau khổ chịu đựng. Đáng tiếc ông trời có mắt, gạo nấu thành cơm. Trong bụng Chu Tinh dù có là cơm cháy thì Từ Đạo cũng phải kiên trì ăn. Thẩm Kiều giơ bao lì xì trong tay, vẻ mặt chờ mong. Trước ánh mắt xem trò vui của mọi người, Từ Đạo nói ra câu có lẽ là khó khăn nhất trong đời anh ta. Cậu, mợ... Thẩm Kiều nhịn cười điên trong lòng, đưa tiền lì xì ra. Ngoan, cháu trai lớn, đây là tiền lì xì của cháu. Mợ chúc cháu sớm sinh quý tử, để mợ và cậu cháu sớm là ông cậu bà mợ. Vẻ mặt kia của anh ta nhìn như là muốn khóc. Sau lễ đính hôn, cô Viễn Chi đưa tiễn khách, cô về phòng ngủ, anh giúp cô tháo giày cao gót ra, đặt chân cô lên đùi anh. Biết con của Từ Đạo sẽ gọi con của chúng ta là gì không? Cũng gọi là cậu họ. Thẩm Kiều không ngần ngại trả lời, nhưng mà vẫn không thỏa mãn được cô Viễn Chi. Không đúng, là chú họ. Cô Viễn Chi hơi dùng sức một chút, cả người cô bị kéo lại vào ngực anh. Con trai của Từ Đạo thiếu một chú họ, đúng lúc Từ Đạo lại thiếu một em họ. Vị mợ này có nên giúp một tay không nhỉ? Thẩm Kiều còn chưa kịp tỏ thái độ, anh đã hôn lên môi cô. Đàn ông già này cũng thật sốt ruột, cũng không chịu nghe cô nói. Nhưng mà cũng không sao, bởi vì cô đồng ý giúp sự sốt ruột này. Hơn nữa, cũng chỉ cô có thể giúp. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình thú vị ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.